giữ trọn nhân cách làm người, đời sau mình được trở lại làm người, không đọa trong ác cuốc. Đó là cái đạo làm người, cái nhân cách làm người. Bây giờ đạo hữu ăn trộm là đạo hữu đánh mất cái nhân cách làm người. Làm con người đúng nghĩa là con người thì con người không gian tham trộm cướp. Mà anh đã gian tham trộm cướp là anh đánh mất cái nhân cách làm người, thì tương lai anh không được làm người. Đó là nhân quả. Anh phạm cái giới tà dâm, làm con người chính đáng là con người phải chung thủy với vợ con, không có phạm cái giới tà dâm. Mà phạm cái giới tà dâm tức là chồng vợ làm cái chuyện lén lút tà bại thì mất cái nhân cách. Anh suy nghĩ thật là đúng, mình đánh mất cái nhân cách. Là con người tốt, thực sự là con người thì con người không có dối gian, nói dối, nói thêu dệt, nói lời hung ác, đòn sóc hai đầu, như vậy là mất nhân cách. Thì con người ở thế gian mà thường hay dối trá lừa bỉnh thì con người đó mất quy tín. Mà muốn giữ cái uy tín ấy, là chúng ta phải thật chân thật lực. Thế thì anh đánh mất cái nhân cách rồi. Và say sưa nghiện ngập là mất nhân cách. Là con người mà có danh dự trong xã hội, cổ nhân người ta thường nói mua danh ba vàng, bán danh ba đồng. Tức là cái danh dự của con người chúng ta có mặt trong xã hội này mà có danh dự với xã hội rất là khó khăn. Nhưng mà đem cái danh dự của mình mà bán đi thì chỉ cần một cơn say rượu. Một cơn say rượu thôi là chúng ta đánh mất cái danh dự của con người. Như vậy con người có uy tín là một, con người có trí tuệ là hai, thông minh sáng suốt, đó là nhân cách làm người. Như vậy anh say sưa nghiện ngập là mất giống trí tuệ, thì cái nhân cách con người anh bị anh đánh mất. Cho nên Phật thương chúng ta, Phật muốn tất cả mọi người bây giờ có cái thân làm người, và trong mai hậu chúng ta được làm người, chúng ta phải giữ trọn nhân cách. Mà muốn giữ trọn nhân cách là phải thọ năm giới của người Phật tử tại gia. Như vậy chúng ta thọ năm giới, chúng ta chưa làm Bồ Tát, chưa làm Phật, chưa làm thánh, làm hiền gì cả, mà chúng ta chỉ làm người cho đúng nghĩa làm người, đó là người Phật tử thọ năm giới. Bây giờ tôi triển khai cái năm giới để cho quý vị thấy cái lợi hại của nó như thế nào. Thứ nhất là không được sát sanh. Thì Đức Phật dạy chúng ta thế này quý vị: con thú với con người đấy, cái hình tướng của nó có khác nhau. Về cái mặt hình tướng có khác nhau. Ví dụ con chó, con mèo, con gà, con vịt với con người có khác nhau về cái hình tướng của nó khác. Tại sao? Vì cái nghiệp của nó nặng hơn cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta cái nghiệp nhẹ hơn nó, cho nên chúng ta được cái phước báo là chúng ta được làm người. Còn chúng nó gây cái nghiệp nặng hơn, cho nên chúng nó phải làm thú, mang lông đội sừng trả nợ thảm họa. Vì cái mặt hình tướng thì nó có khác. Nhưng cái tánh biết của con vật và con người, Đức Phật nói giống nhau. Giống nhau như thế nào? Thế thì con vật cũng tham sống sợ chết, mà con người cũng tham sống sợ chết, tức là cái đó giống nhau. Cho nên có người họ nói rằng vật dưỡng nhân, tức là con thú con vật đó, để cho con người mình ăn nó, nó làm cái quạt để nuôi dưỡng con người, gọi là quạt dưỡng dân. Nói như vậy thì nghe cũng hữu lý, bởi vì hàng ngày chúng ta ăn nó, đồng ý chưa? Cho nên mình nói là nói dưỡng mình nói như vậy có một phần là hữu lý, nhưng mà hoàn toàn chưa có hoàn toàn được. Vì con gà của mình, những cái giống gia cầm mình nuôi nó yếu hơn mình, rồi mình muốn ăn thịt nó là mình đè cổ nó, mình cán họng nó, mình đàn áp nó, chứ nó đâu có chấp nhận cho mình giết nó đâu. Đâu quý vị thử kêu con gà đó, ê mi lại đây tao làm thịt mi dưỡng tao, thì nó có bằng lòng nó đến cho mình giết nó không? Không. Kêu con chó, kêu con chó lại, mi lại đây ta làm thịt mi, ta ăn mi dưỡng ta, nó cũng đâu có bằng lòng. Mình phải rượt nó, mình phải đàn áp nó, vì mình mạnh hơn nó, nó thua mình, rồi mình ăn nó, mình nói nó là dưỡng mình. Nhưng khi mà chúng ta vào rừng, cọp, sói, sư tử, những cái con thú gọi là giả thú đó, nó gặp mình, nó nói mình dưỡng nó thì sao? Nhân dưỡng vật, tức là mình dưỡng nó, là nó đè khổ mình, nó ăn thịt mình, nó xé thịt mình, nó ăn rồi mình nó mạnh hơn chúng ta, nó đàn áp mình thua nó. Như vậy ở đồng bằng thì mình nói nhân dưỡng vật dưỡng nhân, mà vô trong rừng thì vật nó nói nhân dưỡng vật, tức là chúng ta nói qua nói nó lại cái lý của nó thì không hợp lý. Tôi đưa ra cái hình ảnh đó để quý vị thấy là nhân dưỡng vật hay là vật dưỡng nhân. Đức Phật thì ngài dạy chúng ta, giữa chúng ta và muôn vật đều có cái Phật tánh giống nhau, nhưng bởi vì cái nghiệp của con người nhẹ hơn con người, cái nghiệp của loài thú, cho nên chúng nó mang cái hình tướng xấu xa hơn chúng ta. Rồi chúng ta mạnh hơn nó, chúng ta đàn áp nó, chúng ta giết hại nó, chúng ta ăn thịt nó. Chứ còn giữa nó với mình đồng một bản thể thanh tịnh như nhau. Nó cũng có Phật tánh, rồi con người cũng có Phật tánh. Thì tại sao con người đàn áp nó, con người tàn hại cái Phật tánh đó? Thì như vậy đối với giáo lý từ bi của đạo Phật thì không bình đẳng. Cho nên Phật dạy chúng ta không được sát sanh, mà chúng ta còn phải phóng sanh. Vì phóng sanh tức là tôn trọng mạng sống của muôn loài, bình đẳng giữa con người với muôn vật đều có Phật tánh như nhau. Bây giờ chúng ta mới thấy một cái điều kiện hết sức là lớn, đó là chiến tranh. Khi nào loài người chúng ta không còn mang cái nghiệp sát sanh nữa thì thế giới mới được hòa bình. Trong kinh U Bà Tát, Đức Phật dạy: nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới hữu đau kinh. Và Thượng Hiển Hoa dịch hai cái câu đó thành thơ lục bát như thế này: hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như bể hận bằng non cao, muốn hay binh lửa thế nào, lắng nghe quán địch kêu gào đêm thông. Mình ngồi mình ăn cái mâm cơm, mà trên cái bàn ăn của mình, mâm cơm của mình còn máu rơi, thì thế giới không có hòa bình. Chừng nào trong cái bát canh ăn của mình, trên cái bàn ăn nó mà không có đầu rơi máu đổ, thì thế giới mới có hòa bình. Vì cái nghiệp sát sanh là nhân, mà cái quả là diêm dân. Cái nhân không còn sát sanh nữa thì cái quả mới được hòa bình, mới được an lạc. Cho nên đạo Phật có cái giới bất sát là cái giới cấm đầu tiên mà Đức Phật thấy cái hậu quả của nó là chiến tranh tàn khốc, mà nhân loại trên cái hành tinh này phải đều gánh chịu cái hậu quả đó, mà nguyên nhân là do sát sanh. Như vậy để quý vị thấy ngày hôm nay Phật tử chúng ta ăn chay nó có nhiều cái nghĩa, nhưng mà trong đó có cái nghĩa lớn nhất đó là bảo vệ hòa bình. Bởi vì không còn ai sát hại nữa thì thế giới mới được hòa bình. Mà chúng ta cầu nguyện hòa bình bằng cái miệng, mà cái miệng thực hành của chúng ta là chúng ta còn sát sanh, mà sát sanh đó là cái nhân, mà cái quả đó chúng ta phải chịu là khổ đau. Việt Nam chúng ta mấy mươi năm chiến tranh, biết bao nhiêu sự đau khổ. Bây giờ chúng ta được hòa bình lần này, quý vị cứ tưởng tượng là xương máu của chiến sĩ, của đồng bào đổ ra cho cuộc hòa bình này biết là bao nhiêu. Nhưng Việt Nam của chúng ta chấm dứt rồi, không phải là trên thế giới này hết chiến tranh đâu, mà những nơi khác chiến tranh còn khốc liệt hơn chúng ta. Như vậy cái tin tức hàng đêm mà chúng ta nhìn trên cái màn ảnh nhỏ, chúng ta thấy cả thế giới không chỗ này thì chỗ khác, chứ không bao giờ trên cái hành tinh, cái mặt đất của chúng ta mà chấm dứt chiến tranh, là vì đó là cái nhân phát sinh cho nên cái quả là như vậy. Thì Phật dạy người Phật tử không được giết hại chúng súng sinh. Bây giờ quý vị là cư sĩ thì quý vị giữ cái giới này chẳng, quý vị chưa ăn chay trên trường, quý vị phải giữ cái giới này, quý vị giữ là cái này là cái điều khó đó. Thế thì bây giờ quý vị giữ dùm cho cái giới không được giết người, đó là lớn nhất. Cư sĩ Phật tử không được giết người. Còn tất cả những con vật khác như là gà, như là vịt, vân vân, chó, mèo, chúng ta hạn chế được chừng nào tốt chừng đó. Ví dụ như ngày xưa chúng ta chưa có thọ giới, chúng ta chưa biết chùa, chúng ta chưa biết Phật, thì nhà chúng ta có cái lễ mừng thọ, chúng ta làm 10 con gà. Chúng ta có cái tang lễ, chúng ta làm 2-3 con lợn, đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta biết Phật rồi, chúng ta quy y rồi, chúng ta giữ giới rồi, thì chúng ta mua những cái đồ đó chết ở ngoài chợ về chúng ta làm tiền, chúng ta đại khái. Thế còn nhà cư sĩ quý vị mà làm đám cưới, quý vị làm trai là chắc mời không ai đi đâu, bảo đảm không ai đi đâu. Tức là tất cả mọi việc trong gia đình của mình gọi là tương trợ, và chúng ta giao lưu với bạn bè, chúng ta có thân bằng huyết thuộc. Cho nên ngày giỗ, ngày giặc, tổ tiên ông bà chúng ta mời dòng họ sớm diện đến, ta đãi họ đãi chay, họ không đến hỏi mà giữ lắm. Mà chúng ta mua đồ ăn đó ở ngoài chợ, họ làm sẵn rồi về chúng ta đãi khách, mà chúng ta không tự tay cắt cổ nhổ lông, đó là chúng ta không sát sanh về trực tiếp, nhưng mà cũng còn gián tiếp, nhưng mà nhẹ hơn là trực tiếp. Như vậy ý tôi nói là chúng ta hạn chế về cái việc tự mình cắt cổ nhổ lông, mà chúng ta mua cái gì chết ở ngoài chợ về chúng ta làm tiệc, chúng ta đãi khách, đó là cái mối quan hệ với xã hội. Nhưng quý vị chưa ăn chay được, như các nhà sư ăn chay thì khác, một cư sĩ chưa được một tháng quý vị ăn 2 ngày hoặc 4 ngày hoặc 6 ngày, thì còn những ngày khác thì quý vị ăn cái gì? Cho nên cái quan trọng tôi nhắc lại là cư sĩ không được giết người, còn những con vật khác là chúng ta hạn chế, được chừng nào tốt chừng này. Các sư ở bên Nguyên Thủy Phật Giáo như ở Lào, ở Myanmar, ở trong Campuchia thì các sư đâu có ăn chay bữa nào, nhưng các sư cũng thọ 250 giới, cũng là tùy theo, nhưng mà các sư không tự cắt cổ nhổ lông. Kể cả cư sĩ ở bên Phật Giáo Nguyên Thủy là cư sĩ và tăng già đều giữ cái giới không sát sanh này rất là nghiêm trang, với điều kiện là chết rồi các vị mới dùng, còn nó còn sống thì các vị không tự cắt cổ nhổ lông. Như vậy là cư sĩ quý vị giữ được cái giới không sát sanh, nhưng có nghĩa là không trực tiếp, nhưng mà còn cái gián tiếp là chúng ta. Còn khi nào chúng ta thọ giới Bồ Tát là chúng ta không được ăn thịt chúng sinh, là chúng tôi thọ giới Bồ Tát. Thọ giới tỳ kheo rồi phải thọ giới Bồ Tát, mà giới Bồ Tát thì không được ăn thịt chúng sinh, cho nên phải ăn chay trường. Còn cư sĩ Phật tử như quý vị thì giữ cái giới bất sát như vậy là tốt rồi. Rồi Phật dạy không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Ví dụ như trong nhà của chúng ta làm cái lễ mừng thọ đó nè, mình mừng thọ cho bố mình, cho ông bà mình 80 tuổi, 70 tuổi mà mình đi sát sanh. Một bên thì mình cầu thọ cho ông bà mình được phá niên trường thọ, một bên thì mình sát sanh, mình giết một mạng người hay mạng con vật thì gọi là mừng thọ không có hộ pháp. Theo nghĩa của nhà Phật thì làm như thế là không có hộ pháp, mà chúng ta phải phóng sanh, chúng ta phải làm phước, chúng ta phải cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức để cầu thọ cho ông bà cha mẹ mình thì đúng với chánh pháp. Còn chúng ta cầu thọ cho ông bà mình, cho cha mẹ mình mà đi sát sanh hại vật là không đúng chánh pháp, trái với luật nhân quả. Cho nên cái điều này là cư sĩ Phật tử chúng ta nên thận trọng, và khi làm một việc gì gọi là của người Phật tử là phải đúng với luật nhân quả, chứ không đúng với luật nhân quả là không đúng với chánh pháp, không đúng với lời dạy của Đức Phật. Rồi thứ hai là giới không được trộm cướp. Thứ nhất là không được sát sanh, có nghĩa là bình đẳng trên mạng sống của muôn loài. Ta có mạng sống, con thú có mạng sống, chúng ta bảo vệ mạng sống của con người thì chúng ta phải bảo vệ mạng sống của muôn thú, muôn vật. Đó là bình đẳng trên cái mạng sống. Thứ hai là không được gian tham trộm cướp. Thế nào là trộm, thế nào là cướp? Trộm có nghĩa là lén lút ban đêm đợi người ta ngủ, rồi đào tường phét quách, rồi lấy của người ta. Như vậy là có cái vẻ tế nhị một chút. Còn cướp có nghĩa là thô bạo, dùng vũ khí chặn đường giết người cướp của một cách thô bạo. Như vậy là trộm cướp. Hai cái hành động, cái hành động trộm thì có vẻ tế nhị hơn, chờ người ta ngủ, đợi người ta ngủ rồi mới lấy. Còn cướp là thô bạo hơn, dùng vũ khí bạo lực để đón đường cướp của. Như vậy hai cái hành động này xuất phát từ cái lòng tham của con người, dù trộm cũng tham mà cướp cũng tham. Mình mất tiền mất của thì mình khổ, chỉ vì mình lấy tiền lấy của người khác để mình sung sướng thì người khác khổ, thì đạo Phật nói cái đó là có tội. Có phước là sao, có tội là sao? Bây giờ quý vị mang 5 kg gạo, quý bị cho cái người nghèo. Cái người nghèo đó họ nhận được 5 ký gạo của quý vị, họ mừng không? Quý vị cho, quý vị mừng không?
Mừng.
Nếu như mình mang cái túi gạo đó mình cho cái người A đó, cái người nghèo đó, mà cái người nghèo đó họ nói tôi không nhận, tôi không nhận, thì mình thấy sao? Thời thấy hơi gì? Thời buồn. Mắc cỡ trước đây đã, ta cho người ta mà ta không nhận thì mình mắc cỡ, rồi tự nhiên thấy buồn. Còn mình mang cái quà đó mình cho người ta mà người ta quan điểm người ta nhận, tức là mình vui, tức là mình vui mà cái người nhận được cái quà của mình nó họ vui. Đức Phật gọi đó là phước, mình vui mà họ cũng vui gọi là phước. Cái gì gọi là tội? Mình ăn trộm, mình lén, mình lấy của người ta, mình về mình được tiền được của là mình vui, nhưng cái người mất của mất tiền là họ khổ, họ buồn. Đức Phật nói đó là tội. Như vậy trộm hay cướp là xuất phát từ cái lòng tham của mình, cho nên mình mới tìm đủ mọi cách, đủ phương tiện để mà cướp đoạt tài sản của người khác thuộc về mình, đó là có tội. Đức Phật dạy: lớn như vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Hoặc giả là đi làm việc trễ giờ cũng thuộc về trộm cắp. Đi làm việc trễ giờ cũng thuộc về trộm cắp. Thầy cô giáo đi dạy học mà trễ giờ, một ngày chỉ 5 phút. Một ngày thầy cô giáo vào lớp chỉ trễ 5 phút thôi. Hiệu trưởng cũng không có rầy, không có bạc gì cả. Học sinh cũng không thấy cái gì mất mát cả. Nhưng mà cả một cuộc đời làm thầy cô giáo thì chúng ta nhờ cái 5 phút này, trễ giờ này, đến cả một cuộc đời làm thầy cô giáo thì trộm cắp của học trò bao nhiêu thời gian, chúng ta mới lớn cái đâu có nhỏ. Một cái nhân viên ngồi ở văn phòng giấy, ngồi ở văn phòng một ngày vi phạm của công một tờ giấy, xin thưa thủ trưởng cũng không có lại, cũng không có bạc, dạ cũng không có trừ lương trừ điểm gì. Nhưng mà chúng ta đó, thử nghĩ một cuộc đời ngồi ở văn phòng mà phí phạm một ngày một tờ giấy, thì cả một cuộc đời của chúng ta làm nhân viên ở phòng giấy đó thì phí phạm của công là bao nhiêu tờ giấy, chuyện đó lớn chứ không phải nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy trốn thuế dối tò cũng thuộc về trộm cướp, đi làm việc trễ giờ và phí phạm của công một ngày một tờ giấy cũng thuộc về trộm cướp. Thế thì người trộm cướp hiện đời bị mắc cái quả báo gì? Người trộm cướp ở hiện đời mắc cái quả báo gì? Một là luật pháp của nhà nước quy định tội trộm cướp nặng thì xử theo nặng, mà nhẹ xử theo nhẹ, là bị luật pháp trừng trị tùy theo nặng nhẹ. Rồi cha mẹ thì khổ sở tủi nhục, có con đi ăn trộm, có con đi ăn cướp. Rồi vợ con thì buồn khổ, cha mẹ bị tủi nhục, và bản thân của cái người trộm cướp đó là bị tù đày, bị luật pháp kèm kẹp tạo ra. Đó là cái quả hiện tại. Còn cái quả trong tương lai thì sao? Cái người trộm cướp ở hiện đời thì cái quả báo như vậy gọi là quả báo hiện tiền. Đời chưa trả báo nhãn, ngày chưa trả báo, đã về ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Tức là ý người ta người xưa muốn nói đó, đời chưa trả báo thì còn có cái thời gian chậm trễ, Nhưng mà đời nay trả pháp thì rõ ràng mình ăn cắp thì bị tù tội, thì luật pháp tạo ra đó là cái nhân quả đồng thời. Chỉ còn cái quả báo trong tương lai thì sao? Phật dạy chúng ta tham lam là cái quả, là cái nhân, và cái quả tương lai chúng ta phần cùng khốn khổ. Đời sau chúng ta trở lên được làm người, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hoặc giả làm có tiền có của rồi bị nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, tay không quẩn dẫn quần cây, tay không là vì cái nhân tham lam trộm cướp thì cái quả phải phần cùng khốn khổ. Cho nên người xưa có câu thế này: ông bà kiếp trước khéo tu, đời nay con cháu vẫn dù kinh ngang. Tức là cái nhân quả là chẳng những bản thân mình mà tổ tiên ông bà mình ngày xưa có cái công đức tu hành bố thí trì trai giữ giới, cái ngày hôm nay cũng là con cháu cũng được thừa hưởng cái phước báo của ông bà tu hành ngày xưa. Tức là ý nói cái nhân quả nó còn liên hệ đến cái dòng họ tổ tiên. Như vậy cái quả hiện tại chúng ta thấy rồi, và cái quả trong tương lai đó là như vậy. Bằng cùng khốn khổ là quả, nhân chúng ta là tham lam. Vì vậy cho nên người Phật tử cư sĩ tại gia, quý vị ráng cố gắng là mình biết người ta mất tiền mất của, người ta đau khổ, thì mình suy ra mình đừng làm cái gì để cho người ta đau khổ. Tài sản của mình thì mình muốn giữ, mà tài sản của người mình muốn thu gom vào mình, đó là không bình đẳng. Như vậy mình tôn trọng tài sản của người khác như tài sản của mình, là mình không tham lam trộm cướp. Ngược lại Phật dạy chúng ta phải biết bố thí, không tham lam là tốt mà phải bố thí, vì pháp bố thí là thuốc để trị lại cái bệnh tham lam. Thế cho nên cái giáo lý của nhà Phật còn gọi là thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Mình có hai thứ bệnh là thưa quý vị: thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh thì mình đi bác sĩ đã kê toa cho mình mua thuốc, mình về mình uống thì hết cái bệnh là thân bệnh. Còn tâm bệnh thì mình mua thuốc gì mình uống. Giờ nó cái người đó họ than, họ đến cái nhà thuốc, họ nói với cái người bán thuốc đó: bán cho tôi cái thuốc, tôi về tôi uống tôi hết than. Thì người ta có bán cho mình cái thuốc đó được không? Không, mình phải vô chùa học cái pháp bố thí. Như vậy người Phật tử nào biết bố thí, có cái tâm bố thí, thì người đó không có tham lam. Vì tham lam là bệnh, bố thí là thuốc, mà mình biết bố thí là mình phải tham lam. Người nào sân hận thì học cái pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thuốc, mà sân hận là bệnh. Mình học cái pháp nhẫn nhục thì trừ hết cái bệnh sân si. Như vậy là có bệnh thì phải uống thuốc, mà thuốc của Phật là thuốc để trừ tâm bệnh chứ không phải trị thân bệnh. Còn thân bệnh thì mình đi bác sĩ. Giới thứ ba là giới tà dâm. Phật dạy người Phật tử vợ chồng chính đáng, mà Phật cấm là vợ chồng lan giả. Bởi vì cái hạnh phúc gia đình quan trọng đó là tình chồng nghĩa vợ. Tổ tiên ông bà chúng ta thường nói cái câu là nhất hậu hôn nhì tiền thổ. Thứ nhất đó là cái tình cảm, cái mối quan hệ vợ chồng, cái này rất là quan trọng. Cái thứ hai là mới là ruộng đất nhà cửa, mà quan trọng nhất là cái tình cảm vợ chồng. Tôi ví dụ thế này để quý vị thấy. Hai cái người bà chơi thân với nhau, rồi anh bạn này mượn tiền anh bạn kia, bạn bè mà, cho nên anh bạn A cho anh bạn B mượn tiền. nhiều ít thì chưa biết. Thì sau đó cái anh bạn B đó mới là làm thêm luôn, không trả cái số tiền mình mượn đó. Bây giờ cái anh bạn A, anh A này đó, anh làm thêm được, bởi vì anh nghĩ rằng mình kết bạn với nhau, bây giờ bạn mình mượn tiền mình đồng ý mình cho mượn, bây giờ anh bạn này là lạc lõng tức là không trả, bây giờ mình nói cái chuyện này ra thì xấu hổ, mình lấy vợ mình cho mượn, bố mẹ mình cũng không hay chuyện đó, bạn bè cũng không biết cái chuyện mình cho anh bạn mượn tiền, bây giờ mình nói ra cái chuyện đó thì tự nhiên có một cái gì, có một cái gì đó, thôi thì làm thêm cũng nói. Tức là người ta mất tiền mà người ta nhịn được, người ta làm thêm được, người ta không nói được vì nói ra sợ người ta cười chê bạn bè mà. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là vợ của mình mà cái anh bạn đó lén phép với vợ mình là người ta thanh toán ngay, không bao giờ người ta nhịn được. Cho nên đó là nhất hậu hôn gì tiền thổ, tức là người ta có thể làm thinh, người ta có thể bỏ qua cái chuyện tiền của mà người bạn đó là thất tín mượn tiền không trả, người ta làm thinh được. Nhưng mà cái chuyện tình cảm vợ chồng thì không thể người bạn họ xâm phạm đến tiết hạnh của vợ mình mà mình làm thinh, cái này là không thể nhịn được. Cho nên cái tình chồng nghĩa vợ là cái mối tình cảm thiêng liêng đặc biệt mà vợ hay chồng sanh lòng lan dạ, nó gọi là tà. Thì bây giờ quý Phật tử nghĩ rằng Đức Phật có khó với mình hay là Phật thương thương mình? Phật dạy chúng ta giữ gìn cái giới thứ ba là giới tà dâm, có nghĩa là Phật muốn mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình. Như vậy Phật thương chúng ta, Phật đâu có khó đâu. Chứ bây giờ ai nói rằng Đức Phật nói cái giới thứ ba này không có lợi ích gì hết, ở mình phạm thử đó. Để tôi kể cái chuyện này quý vị nghe nè, chuyện tà dâm. Một cái đại gia, thì ông này làm ăn rất là giàu có, gọi là đại gia, tiền bạc dư dả, có vợ có con rồi đường đường mà. Thế thì ông ta mới gặp một cái cô này người ở miền Tây, rồi ông mua cho một cái nhà cho cái cô này ở, rồi hàng tháng ông cắt dưỡng cho cái cô này là 3 triệu đồng, thì coi như là một xây một cái tổ. Rồi ông thường lui tới với cái cô vợ đó, bà vợ lớn là nhà bếp, thì bà này tốt lắm, bà lớn tuổi rồi, bà mới đến bà mới nói với cái cô này đó, bà nói em còn nhỏ, em có thể là tìm một người chồng để mà tạo dựng cái gia đình, cái hạnh phúc trăm năm được, vì tuổi em còn trẻ, còn son trẻ mà. Nhưng mà chồng của chị lớn tuổi, chị là vợ lớn, có con cũng lớn rồi, mà làm như thế này thì chị báo cho em là ở tù, rồi sẽ mất chức, là cái tai hại của nó trong tương lai còn nhiều chuyện xảy ra. Chị báo cho em biết như vậy, chị khuyên em thôi bà vợ lớn bà về. Thế thì cái bà, cái cô này đó, cô ta mới nghĩ là bà vợ lớn biết được cái ổ này thì bà vợ lớn sẽ phá tiêu cái ổ này, chứ đâu có để mình hạnh phúc đó. Cái suy nghĩ của cái cô ta là như vậy. Cô ta mới mướn cái nhóm xã hội đen á thanh toán cái bà vợ lớn. giá thì là 30 triệu. Để gì? Để nợ. Để thanh toán được cái bà vợ lớn này thì mất cái đường dây mà không ai đến cái chỗ này phá được cái hạnh phúc nữa, cho nên cô ta nghĩ như vậy, cô ta mướn tiền. Thế thì trong cái nhóm xã hội đen này đó, thì người ta mới suy nghĩ thế này, cái cô này ác quá, đã vợ lớn họ đến đây họ thấy họ khuyên lên thế này, họ đâu có phá mà họ chỉ khuyên lên thôi, thì bà vợ lớn tốt quá mà có cái tâm tốt và không phá cái hạnh phúc. Thế thì tại sao cô này lại mướn thanh toán cái bà vợ lớn? Thì cái nhóm này họ đến mà cho bà vợ lớn, hay là cô ta sẽ mướn chúng tôi làm như vậy như vậy. Bây giờ bà vợ lớn bà nghe được cái tin đó này, bà nổi tâm bằng được tặng lên, bà đâu có chịu thua, bà mướn cái nhóm khác 50 triệu thanh toán cái cô này. Thế là sau khi cái nhóm sau này của bà vợ lớn thanh toán cái cô này đó, thì quý vị biết cái câu chuyện nó xảy ra là tồi tệ. Kẻ ở tù, người mất chức, rồi tài sản tiền bạc tiêu tan hết. Thế thì quý vị thấy là cái hậu quả của tà chất đó là một chuyện nhỏ, một khía cạnh trong xã hội, còn biết bao nhiêu chuyện trên mặt báo đăng tải hàng ngày là quý vị thấy. Cho nên Đức Phật dạy chồng hay vợ chính đáng là bảo vệ hạnh phúc gia đình, mà vợ chồng không chính đáng mà lén lút làm cái chuyện tà bại, tức là hạnh phúc gia đình tan vỡ, đó là cái hậu quả. Cái nhân là tà dâm, cái quả là gia đình tan nát. Chẳng những gia đình tan nát mà còn thân mạng của mình cũng chưa bảo vệ được. Cho nên Đức Phật dạy có mấy cái tai họa. Nếu cái người mà phạm cái giới tà dâm này có mấy cái tai họa, một là chồng hay vợ không tin cậy lẫn nhau, ví dụ như cái bình thường đó, vợ chồng bình thường em nắm có hạnh phúc, thì người chồng đi làm được 2 triệu tiền lương về đưa cho vợ 1,5 triệu, còn lại 500 giữ lại để người chồng đi đường uống nước, hoặc giả là xăng cổ đi xe, và vợ cũng bình thường cho rằng cái việc đó là bình thường. Nhưng khi mà bà vợ biết ông chồng đã lén phép với cô nào rồi, thì cái số tiền lương của ông chồng mang về hết đưa cho vợ 2 triệu, bà vợ chưa tin. Bà vợ nghĩ rằng còn tiền nữa, tiền nào để nuôi bà vợ nhỏ, tiền nào đưa cho mình. Như vậy 2 triệu đó ông chồng đưa hết cho bà vợ mà bà vợ chưa chắc tin. Để tôi kể chuyện này quý vị nghe nè. Câu chuyện nó xảy ra ở nhà bè, đây là báo công an ra. Thì hai vợ chồng làm cái nghề nuôi lợn để nái, rồi nó đẻ ra một bầy lợn con, rồi phá bầy bán cái bầy lợn con nó mua cái truyền hình màu. Mà năm 1991-1992 thì cái truyền hình màu nó còn có giá trị rồi. Thì mang về đó chiều tối thứ bảy, đài truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh họ phát là cái tuần cải lương là đời cô lũ. Thì nội dung trong cái đoạn đó thì đại khái như thế này: ông hội đồng thăng đó mới là du khống, anh thành là chồng của chị lũ là quốc sự, cho nên đã bắt đài ra ngoài côn đảo. Thì ở nhà ông hội đồng thăng mới là chiếm đoạt cô lũ về làm vợ lẽ. Nhưng mà ông hội đồng thăng á thì con người keo kiết, cô lựa đi chợ về ông hỏi là còn lại mấy đồng, còn lại mấy xu, ông thu lại hết, ông lấy tiền phát vào trong, tức là thì trên cái truyền hình đó thì ông chồng ngồi ở trên cái bộ bản và vợ thì ngồi ở dưới sàn đó thì đưa mắt nhìn vào cái màn hình nhỏ đó thôi. Tới cái đoạn mà ông hội đồng thăng hỏi lại tiền còn mấy xu mấy cát lấy lại á, ông chồng mới nói tội nghiệp quá, chị lụ lụ cũng còn son trẻ chứ đâu có già đâu có xấu xí gì mà cha hội đồng thăng này đã chiếm đoạt, cô lụ về làm vợ lẽ mà còn gian ác đi chợ về còn bao nhiêu tiền mà đòi lại lấy lại hết, thôi mình đem cô lụ về nuôi. Ông chồng nói như thế. Thế thì bà vợ mới nghe ông chồng nói là đem rước con lụ về nuôi đi, thì bà vợ mới nghe mới đứng dậy mà lấy cái đồ gắn mà đắp cái trường hợp bể đó. Thì quý vị thấy là nghe nó có phải nghe thiệt không? Hay gọi là nghe phóng nghe gió gì đó chứ chưa thiệt đâu. Nếu mà nghe thiệt á là nhà các cái cách ra mà hè là ở chứ còn nhà ở nữa. Thì là cái tai hại của tà dâm. Câu chuyện thiệt và câu chuyện chỉ mới ưng mầm thôi, chưa phải là thiệt mà là cái tai hại của nó nguy hiểm như vậy, tức là vợ chồng không tin cậy được nhau. Cái điều thứ ba, tai hại thứ ba đó là thân mạng gửi trên lương đa. Bởi vì mình đến nhà của người ta lén phép với vợ chồng người ta thì người tình, mình là người tình thì người chồng hay người vợ đó họ bắt được thì không đạt axit thì cũng gì cũng xảy ra án án mạng. Mà báo đăng thì quý vị đọc, quý vị thấy rồi, nghĩa là lén lút đến nhà của người ta thì người chồng của người ta bắt được, người vợ của người ta bắt được thì nhất định phải đổi mạng, lấy mạng, thì chừng đó cái tai nạn của nó xảy ra không biết không thể lường. Cái thứ năm đó là vợ hay con mình sanh lòng lan dạ. Mình là cha là mẹ không gương mẫu thì con cái mình khó dạy. Con cái mình khó dạy. Cái đó là cái nhân quả. Cho nên mình muốn dạy con mình cho nó đường hoàng thì bản thân của mình là phải làm gương để cho con mình. Sau này mình dạy con phải được, còn mình làm cha làm mẹ mà không làm gương cho con thì nhất định con cái của chúng ta sau này là không thể có mà dạy. Như vậy Đức Phật dạy muốn bảo vệ mạng sống được vững yên thì vợ chồng phải giữ cái giới không tàn hại. Muốn gia đạo được bền vững, muốn tiến thôn tiến tốt mãi mãi ở đời sau và muốn vợ chồng tin cậy lẫn nhau, sự nghiệp được bền vững thì vợ chồng phải chung thủy. Đó là cái đạo làm người, mà trong cái đạo làm người còn cái đạo vợ chồng rất là quan trọng. Như thế thì quý vị thấy rằng Đức Phật thương chúng ta, Đức Phật không có khó với chúng ta, vì Phật muốn bảo vệ cái gia đình của mình có hạnh phúc, giữ vững được cái gia giáo ở trong gia đình của mình, dạy con cái mình trong tương lai được tốt đẹp, thì chúng ta phải giữ cái giới tà dâm cho nghiêm Phật. Giới thứ tư là không được nói dối. Đức Phật chia cái giới nói dối này chia ra là bốn phần. Một là nói không chân thật. Đây là không chân thật, có nghĩa là cái việc thấy thì mình nói không, mà việc không thấy thì mình nói thấy, việc phải mình nói là quấy, việc quấy mình cho là phải, cái đó là nói không chân thật, tức là nói dối. Thứ hai tức là theo dệt. Thứ ba là lưỡi đôi chiều. Thứ tư là lời không nghe. Cái thứ hai là theo dệt, có nghĩa là mình dùng cái lời nói hoan nguyện tốt đẹp ngon ngọt, mình xúi dục mình rủ ta đi làm cái chuyện ác. Ví dụ như báo đăng đó, quý vị thấy rằng người ở nhà quê họ thật thà, mình nói gì họ nghe đấy. Rồi ở trên thị thành họ mới về quê, họ mới nói với cha mẹ để cho có con gái đó, cho lên trên thành phố đó đi làm cái nghề nhẹ nhàng lắm, lương là tương đối cao lắm. cho nên cha mẹ ta chồng quê ta nghèo khổ ta nghe mình nói lời ngon lời ngọt mình cho con gái ta lên trên thành phố đi làm ăn, họ nghĩ là làm kinh tế. Nhưng mà đưa con gái người ta đi ra lên thành phố rồi đưa ra ngoài Cao Bằng Lạng Sơn đi ra ngoài đưa bán qua bên Trung Quốc đi làm gái, đưa xuống với An Giang, đưa qua Tây Ninh, đưa qua biên giới đi làm gái hết. Thì như vậy tức là mình dùng cái lời ngon ngọt dụ dỗ rồi đưa người ta, xúi người ta, đưa người ta vào con đường tà, con đường ác, đó là theo dệt. Cái thứ ba nữa là đòn sóc hai đầu. Quý vị nhớ nha, phá chùa phá biểu tội còn nhẹ, nhưng mà đòn sóc hai đầu đó là tội nặng hơn cái tội phá chùa phá biểu. Tại sao? Vì mình phá cái biểu đó thì người ta xây lại cái biểu nó tốt hơn, khang trang hơn, lịch sử hơn, chứ đâu có ai bỏ cái biểu đó quan tàn nói lạnh đâu. Mình phá cái chùa thì bổ đạo sẽ cất cái chùa lại mới hơn, tốt hơn và lịch sự hơn, nhưng mà đòn sắt hai đầu là chết người. Cho nên bên đây mình học qua bên A, bên A mình học qua bên B, gia đình vợ chồng người ta đang giao hảo như vậy, cái đòn sắt hai đầu mình làm cho vợ chồng người ta gây gỗ, có thể xảy ra án mạng. Bạn bè đang làm ăn tốt đẹp phải cần cái lời đọc sách hai đầu, chỉ cái đọc sách hai đầu tức là trong học, bên đây học qua bên kia học lại là bạn bè sẽ chia sẻ, sự nghiệp sẽ tăng ra. Như vậy quý vị thấy rằng cái lời nói của chúng ta có thể là tán gia bại sản, mà lời nói của chúng ta có thể là thành tựu sự nghiệp, lời nói của chúng ta có thể đưa đến sự tan nhà mất nước, cũng là do cái lời nói đập thập đòn sóc hai đầu rất là tai hại. Cho nên Phật tử chúng ta ráng cố gắng cái gì thì chúng ta giữ cái chân thật chân ngữ, đừng dùng cái lời đòn sóc hai đầu, học bên này học bên kia, làm cho gia đạo, làm cho bạn bè giao hảo người ta đang thân thiện như vậy, người ta chia sẻ có thể làm gây ra ác mạng, có thể chết được. Đó là cái thứ ba là đòn sóc hai đầu. Thứ tư là ác khẩu, chửi mắng. Đây là quý bà có cái lỗi này lớn, quý bà cái tội lỗi này lớn. Cho nên Đức Phật là thường khuyên rằng các bà nên giữ cái giới này. Trong ba cái, trong cái giới vọng ngữ đó, ba việc, cái việc thứ tư này là quý bà làm đó. Chửi rủa. Vợ chồng ở với nhau có lúc vậy có lúc khác, bàn tay quý vị đưa lên có ngón giăng ngón dài, chén mình để ở trong tủ, còn có khi nó cua đó nè, thì làm sao vợ chồng ở với nhau mà không có việc này việc khác. Nhưng mà việc của vợ chồng, nhưng mà khi vợ chồng hùng hạt có cái gì bất hòa rồi thì đem dòng họ bên chồng thì chửi dòng họ bên vợ, vợ thì đem chồng họ tổ tiên bên chồng mà chửi ông, chửi bà, chửi tổ, chửi tiên, chửi qua trời qua đất chửi. Có không quý vị?
Có.
Bây giờ thôi mình ráng bỏ cái đó đi nha. Bởi tôi nói cái này, ông bà hai bên của vợ chồng chúng ta là tội lên đầu chúng ta thờ, không được xuất gia. Đó là cái nhân đạo, cái đạo làm người đó. Nếu vợ chồng mình ăn ở với nhau thì mình phải tôn trọng là ông bà bên vợ, ông bà bên chồng, chúng ta đội cửu quyền khắc tổ lên đầu chúng ta không được quyền xúc phạm. Tại sao? Giận vợ là chửi cha mẹ vợ, chửi ông bà ở bên vợ là sao? Như vậy quý vị phạm cái tội gì? Cái tội lỗi đến cửu quyền. Cái tội này nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu nha. Cái tội đó nặng lắm. Rồi ở bên vợ nó giận chồng thì chửi chồng họ tổ tiên bên chồng, đào nát hết không còn sót ai hết. Thì quý vị nghĩ là quý vị ông bà mình làm cái gì tội lỗi với mình? Nó có làm gì đâu. Hai người giận với nhau, hai người hờn với nhau, hai người bất đồng ý kiến với nhau, đó là quyền của hai người. Còn ông bà thì không có lỗi phải gì hết. Khi mà làm đám đám cưới đó là hai vợ chồng lại ông lại bà rồi mới là làm đám cưới, bên nào cũng lại ông bà tổ tiên hết. Tại sao bây giờ hai vợ chồng giận nhau rồi đem ông bà hai bên chửi đào lên? Đức Phật dạy chúng ta không nên làm việc đó, mà Phật tử nào làm việc đó và Phật tử đó có lỗi với chủ quyền thanh tổ và phạm giới của nhà nhà Phật. Đó là cái thứ tư, đó là chửi. Bây giờ đến con cái, đó là vợ chồng với nhau nè, bây giờ con cái. Tôi nghe là mấy bà cũng rủa con cũng dữ dằn lắm. Nó có lỗi có lầm thì phạt nó, đó nè, bằng cái gì đó, răn dạy nó là tuyệt đối làm cha làm mẹ không được rủa con, không được mắng con. Mà cái hình thức rủa con là mắng con đó là phạm cái giới là ác khẩu. Thế thì Đức Phật dạy trong kinh như thế này đó quý vị. Lát nữa rồi quý vị ra về sẽ quý vị thực tập thử coi nha. Là Đức Phật dạy có trúng không? Ngửa mặt lên trời phun nước miếng chẳng tới đâu trở lại dính vào mặt mình. Quý vị lát ra làm mà thử sắp hàng ngửa mặt lên phun nước miếng luôn coi. Nó có tới bụng trời không? Không, mà trở lại dính vào mặt mình ở trên. Như vậy mình dùng cái lời mắng nhiếc chửi rủa người khác thì Đức Phật ví dụ như ngửa mặt lên trời phun nước miếng chẳng tới đâu trở lại dính mặt mình. Như vậy thôi đừng có phun nước miếng nha. Có gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có chửi rủa, không có nên. Giới thứ năm là giới của mấy ông, nó giới mấy bà, giới tới mấy ông. Nói mấy bà con thì chắc mấy ông không có trong lòng cũng được. Bây giờ mấy ông say sưa nghiện ngập rượu chè cờ bạc là cũng may mấy ông đủ đức. Thì bây giờ có một cái ông cư sĩ, thì ông cư sĩ này giữ năm giới của nhà Phật rất là thanh tịnh. Giới thứ nhất, giới thứ nhì, giới thứ năm là năm giới này ông giữ rất là thanh tịnh. Bữa nọ ông đi chùa cận gặp một vị hung thần. Vị hung thần này phải giao cho ông cư sĩ này là hai điều kiện. Một là ông phải về giết cha giết mẹ ông. Ông cư sĩ nói thật, tôi không thể nào, tôi bất hiếu tôi giết cha giết mẹ tôi được hết. Tôi là Phật tử. Điều kiện thứ hai đó, ông không giết cha mẹ ông thì ông hết uống hết cái bình rượu này. À đây là ông cư sĩ, ông nghĩ là uống cái bình rượu thì đâu có sao đó. Còn giết cha giết mẹ thì tội nặng quá, cho nên cuối cùng thì ông cư sĩ này mới nhận uống cái bình rượu rồi ông ta đi về nhà. Thì khi bước vào cửa nhà thì ông bố mới thấy ông con đi gạch xì gạch đàn, chân bên phải đá chân bên trái, thì nói lảm nhảm. Ông bố mới lên tiếng, ông bố nói con à, từ trước đến nay đó là con giữ giới của Phật rất là trang nghiêm, không rượu chè cờ bạc say sưa nghiện ngập, thì tại sao hôm nay con lại uống rượu? Con về con say rượu, con nói làm nhàn. Tức là ông con ẩn không nói năng gì hết. Ông bố cứ tiếp tục cứ phàn nàn cái chuyện là tại sao con uống rượu, con về con say sưa. Thì cái ông cư sĩ này đạp cho ông bố một đạp. Thế là già cả mà sức khỏe đâu còn nhiều nữa, ông té xuống, tức là chấn thương sọ não. Thì thôi thì chết thì còn nhiều nữa. Bà mẹ ở đằng sau nhà bà mấy chạy lên, bà thấy sự việc như vậy, bà ôm người chồng bà mới khóc. Bà nói con ơi, sao con ác như vậy con? Con nỡ lòng nào con giết bố con? Tại sao ngày nào con giữ giới của Phật thanh tịnh, bây giờ con đi ra đường ai rủ đem con uống rượu say sưa rồi con làm tình làm tội như thế này? Thế là bà mẹ bà càm ràm, bà nói này khác như thế. Ông đạp cho bà mẹ một đạp nữa, hai ông bà chết hết rồi. Thế là không giết cha mẹ mà uống rượu, mà uống rượu say rồi không có trí huệ, không bình tĩnh, không làm chủ được bản thân thì về giết cả cha lẫn mẹ. Thế là Đức Phật thấy cái tai hại của rượu như vậy cho nên Phật cấm. Bây giờ còn những chuyện nó còn tệ hại hơn là rượu nữa, như là xì ke, ma túy, thuốc lắc bồ đà phóng đá, những thứ đó còn tệ hại hơn 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 được. Cho nên những cái gì mà có các cai nghiện chúng ta đam mê thì cái đó sinh ra tội lỗi. Như vậy cái anh chàng cá độ bóng đá rồi cũng sinh ra tội lỗi, cái anh chàng say sưa nghiện ngập cũng sinh ra tội lỗi, xì ke ma túy cũng về, cũng làm tình làm tội gia đình, cũng giết ông giết bà để lấy tiền đi hút chích, thì tất cả những cái gì Đức Phật cho rằng say sưa nghiện ngập và đam mê thì cái đó gây ra tai hại rất là xấu, rất là tốt. Cho nên quý bà thì có cái miệng không tốt hay chửi rủa, còn mấy ông thì rượu chè cờ bạc, hai cái này là Đức Phật dạy Phật tử chúng ta nên thận trọng, nên thận trọng và giữ được trọn vẹn năm giới cấm của nhà Phật, tức là cái nhân mà đời sau quý vị được làm người không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là nhân cấm, tức là nhân đạo mà Phật dạy cho Phật tử chúng ta. Như vậy tôi trình bày năm cái giới cấm đó để quý vị thấy, rồi về quý vị lần lượt tu tập. Có thể bây giờ mình giữ được ba giới, mình chưa giữ được hết năm giới. Giới sư hỏi mình về giới đó giữ được không, mình hay nói dối quá, bây giờ mình giữ chưa được thì mình làm thinh, mình giữ bốn công dân. Còn giới tứ, giới mà nói dối đó mình còn thinh được giữ, nhưng mà mình phải khắc phục là năm nay mình giữ chưa được, sang năm mình cố gắng giữ, hay là sang năm tới nữa mình giữ. Như vậy là cái sự tu hành của mình có tiến bộ dần dần. Năm nay mình, bởi vì cái đó là quen miệng là mình bỏ một số một nhiều cũng được, thì mình phải khắc phục là sang năm nữa mình giữ, hoặc là năm tới nữa mình giữ. Bây giờ mình chưa giữ được. Cái giới trộm cướp cũng vậy, bây giờ mình hay ăn cắp bạc, thế nên mà mình giới sư hỏi giữ được không, mình làm thinh, nhưng mà cố gắng bỏ từ từ. Bây giờ mình bỏ chưa được một số một chiều, nhưng mà sang năm mình bỏ được, sang năm tới mình bỏ được, ba năm nữa mình bỏ hẳn cái giới trộm cướp này thì mình giữ được. Như vậy đó, thì trên đường tu của chúng ta, cái thực tập của chúng ta có tiến bộ. Còn mình nói rằng mình không giữ cái giới cho mình tha hồ mình phạm, không được, nói như vậy không được. Mình nói lừa mạng với Phật quá, đó là, tức là mình chưa giữ được là mình, cái thói quen của mình, cái tập quán của mình, mình chưa bỏ được ngay bây giờ, thì mình cố gắng mình tu tập là để trong tương lai mình bỏ được. Như vậy là năm giới của người Phật tử tại gia, đầu tiên nếu quý vị thọ giới, quý vị giữ được chỉ có ba giới thôi cũng tốt lắm rồi, rồi năm tới mình giữ bốn giới, năm tới nữa mình giữ năm giới, lần lần mình giữ trọn vẹn. Mà mình giữ được trọn vẹn năm giới của người Phật tử tại gia, tức là cái nhân cách mình làm người sau này mình khỏi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ở đây năm giới tôi giảng xong, quý vị có cái gì
ra đổi thì xin quý vị đặt câu hỏi. Con xin hỏi ngắn thôi ạ. Vâng ạ, con bạch hòa thượng là con về không sát sinh thì con thấy là ăn chay thì con thấy cũng thực hiện cũng được, thế nhưng mà có một cái việc như này con thấy khó ạ. Ví dụ như nhà con rất là lắm chuột và muỗi, thế không biết con mình xử lý nó như thế nào ạ? Thì con rất là khó, con đánh giết nó thì lại phạm vào sát sinh, mà không thì
thì có một Phật tử hỏi là sát sinh, nhưng mà con ruồi con muỗi ở trong nhà mình thì sao? Giờ tôi trả lời cái con ruồi con muỗi của chị nghe. Tức là cái việc gì, cái hành động gì mà cái tâm của chúng ta không ghé vào đó, nên là không phát quả lắm. Thí dụ như con mũi tôi ngồi đây, con mũi nó ở đằng cổ tôi, nó tốt tôi đau quá, tự nhiên cái tôi đè nó cái vậy, tôi đâu có ghét nó, tôi đâu có thù nó, nhưng mà nó chết, phải không? Nhưng mà cái tâm của tôi không tìm con mũi để tôi giết, tôi có tìm nó là vì Đức Phật dạy đó, sát sanh nó có ba trường hợp: một là nghĩa vụ sát, hai là tự lễ sát, ba là luật pháp sát. Tôi giải ra các thầy quý vị nghe. Thứ nhất là đi nghĩa nghĩa vụ. Thanh niên trong một tổ quốc thì quy định, luật pháp phải quy định là